Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin kính chào Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, tôi là nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn. Hôm nay lần đầu tiên tôi xin trả lời phỏng vấn và thực hiện cái cuộc hội luận với anh Dương Phục, giám đốc của đài phát thanh thông qua hệ thống Skype. Bởi vì thưa quý vị, là trong những ngày qua thì đường truyền qua điện thoại Vĩnh Liên, Hà Nội, Houston của chúng tôi là đã bị an ninh trong nước là cản phá quyết liệt, không cho thực hiện. Như quý vị đã biết, cho nên là chúng tôi phải lập một đường truyền mới để dự phòng là qua Skype để mà thực hiện cái cuộc hội luận đặc biệt nhân dịp đầu năm mới, và hôm nay đã bước sang ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đó là vài lời mở đầu của tôi đối với quý vị và với anh Dương Phục.
Vâng, xin rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn. Trong cái cuộc phỏng vấn kỳ trước đó, trong cái dịp lễ Giáng sinh đó, chắc quý thính giả cũng biết là nó bị trục trặc kỹ thuật, chúng tôi bị...
Anh nói to lên một lát thì mới nghe được. Ở đây tôi chưa khắc phục được cái chuyện máy nhỏ đâu, cái này ở đây bé lắm.
Vâng, các chuyên viên kỹ thuật đang làm việc để cho anh Nguyễn Khắc Toàn có thể nghe rõ hơn. Anh có nghe rõ tôi hơn bây giờ không ạ? Có được không? Có nghe được không?
Vẫn nghe, anh phải nói lớn lên một chút nữa.
Vâng.
Rồi. Cũng tạm được rồi, chứ còn anh nói bé, anh đặt câu hỏi tôi không nghe thấy gì đâu. Sát là máy tính rồi đấy.
Không nói bé đâu, thế nhưng mà đây là ở bên này thì nghe lớn tối đa rồi đó.
Hoặc là anh Dương Phục ơi, anh
vâng,
anh cho nghe song song qua điện thoại đi. Tôi nghe qua điện thoại xong rồi tôi vẫn nói qua đây.
Vâng, như vậy bây giờ thì vừa bằng Skype vừa bằng điện thoại nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ gọi điện thoại qua cái điện thoại của anh. Trong lúc đó thì chúng ta vẫn tiếp tục đối thoại với nhau. Ý chúng tôi muốn nhắc lại là cái kỳ trước trong cái cuộc phỏng vấn của anh đã bị những cái toán mà kiểm thính ở Tổng đài Hà Nội đã phá, cho nên chúng ta đã không thực hiện được trọn vẹn cái cuộc phỏng vấn đó. Cho nên hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trở lại với anh Nguyễn Khắc Toàn. Vâng, và thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, những cái tin tức mới ngày hôm nay mà chúng tôi muốn được thảo luận, qua những cái tin tức nhận được từ Việt Nam là cái lễ, cái ngày hôm qua đó, cái đêm giao thừa mà chúng ta hay gọi là giao thừa Tây đó, bước qua năm mới 2016 thì cái tình hình ở các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố anh đương ở đó, ở Hà Nội đó, nó như thế nào? Chúng tôi thấy cái hình ảnh thanh niên thiếu nữ nó ùa ra đường đông nghẹt đi. Thì cái tình hình mà nói chung ở Việt Nam trong cái ngày giao thừa dương lịch ngày hôm qua như thế nào, anh Nguyễn Khắc Toàn có thể mô tả cho chúng tôi được không ạ?
Vâng, được, tôi nghe rõ, tôi phải cúi gằm, tức là mặt xuống để ghé tai vào sắt máy tính thì mới nghe được cái tiếng nói của anh. Thôi được, nhưng mà tôi cũng hiểu cái phần đặt câu hỏi của anh rồi. Thưa với quý vị, đúng như thế, bằng giờ này ngày hôm qua thì ở Hà Nội cũng như là Sài Gòn và nhiều thành phố lớn trong cả nước Việt Nam thì Đảng Cộng sản và Nhà nước họ tổ chức cái cuộc đón giao thừa Tết Tây đấy sang năm 2016 rất to lớn, rất hoành tráng, rất tốn kém. Thì tất nhiên là thưa với quý vị và với anh Dương Phục, là họ mời gọi các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như hãng bia Sài Gòn, hãng bia Heineken, rồi là các cái doanh nghiệp lớn khác của các cái nhà tư bản ở trong nước để mà chung tay với họ. Họ cấp phép cho sử dụng các cái quảng trường, các cái tòa nhà chính yếu lớn ở các cái thành phố này để mà thực hiện cái cuộc đón giao thừa, thu hút một lượng lớn, thưa với anh, là thanh niên, giới trẻ, người dân háo hức đổ ra đường để đón chào năm mới. Cái việc này thì thưa với anh, nếu mà một quốc gia trên thế giới mà phát triển bình thường, tức là những quốc gia dân chủ văn minh và có một hệ thống chính trị tiến bộ, thì đó là một chuyện bình thường. Hàng năm mà cứ đón dịp năm mới, Tết Dương Lịch hay là Tết Nguyên Đán cổ truyền theo người Trung Quốc, người ta vẫn ăn Tết và người Việt Nam chúng ta vẫn ăn theo. thì việc mà bắn pháo hoa rồi là đọc.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi. Vâng, chúng tôi vẫn đương nghe đây à. Chúng tôi bây giờ đương gọi điện thoại thêm để mà có thể chúng ta dùng một lúc cả hai hệ thống để cho anh có thể dễ nghe hơn. Để không biết là anh đã bắt được cái luồng sóng của chúng tôi chưa?
Vâng, tôi bắt được rồi. Hiện nay là tôi phải song song, tức là vừa giữ Skype vâng. để nói chuyện với anh và đồng thời là vừa cả giữ cả điện thoại nữa.
Vâng.
Thì thưa anh, không biết là phần đầu vừa rồi thì anh đã
nghe rõ chưa? Nghe rõ câu trả lời của anh. Xin anh tiếp tục đi. Chúng tôi nghe rõ.
Vâng. Thế thì tôi xin nói tiếp vậy. Có được không?
Được ạ. Anh cứ tiếp tục đi anh.
Vâng. Thế thì thưa với anh, hiện nay là tối hôm qua thì người ta đã chuẩn bị cách đó mấy ngày, tức là từ ngày 27-28 thì ở Hà Nội và Sài Gòn thì chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố của hai cái thành phố Hà Nội và Sài Gòn đã cho phép các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp lớn, ví dụ như hãng bia Sài Gòn, rồi là hãng Heineken, rồi hãng Yamaha, rồi vân vân nhiều các hãng khác của Nhật, của châu Âu vẫn được đầu tư, được trang trải các cái kinh phí, nhưng mà đổi lại thì họ được quyền quảng cáo các cái sản phẩm, các cái doanh nghiệp của họ trước công chúng. Ví dụ như ở nhà hát lớn đây thì thưa với anh là họ tổ chức được hãng Yamaha được tổ chức mang trang thiết bị đến chi phí tất cả những cuộc mà lễ mà đón giao thừa tại đây, có đồng hồ đếm ngược, thì có dàn sân khấu nổi, mời rất nhiều những cái, thưa với anh là các ca sĩ có tiếng ở trong nước đến dự. Ở Hà Nội có tổng số tới 4 sân khấu ở ngoài trời. Ví dụ như ở trước nhà hát lớn, cách nhà tôi chừng được khoảng 100 mét đây, thì là lớn nhất. Sau đó thì đến đối diện gần xế với lại, thưa với anh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tức là đối diện với lại tượng đài Lý Thái Tổ, nơi vẫn thường xuyên tổ chức ra những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đòi Hoàng Sa, Trường Sa và tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh ngày 19 tháng 1 năm 1974 của Việt Nam Cộng Hòa khi mà chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược, hay là 64 bộ đội Việt Nam đã chết trong cái trận chiến ở đảo Gạc Ma mà Trung Quốc bắn giết, vân vân. Thì đây cũng là một cái chỗ này cũng có đồng hồ đếm ngược, và họ chắn đường Đinh Tiên Hoàng và các cái đường dẫn vào bờ hồ để cho chỉ cho phép, tức là thưa với anh là người đi bộ lưu thông ở đây thôi. Thế và tiếp đó là cái sân khấu nổi nữa là ở trước cái quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tức là đầu hàng ngang, hàng đào, hàng gai, cầu gỗ, thưa với anh, ở ven hồ Gươm. Thì ở đây là có một cái đài phun nước gọi là hiệu kem Long Vân Hòa Bình, thưa với anh là cũng tổ chức rất lớn. Ngoài ra thì hình như là còn họ còn tổ chức một cái sân khấu lớn nữa là ở trước công viên Lenin, tức là ven hồ Ba Mẫu và hồ Bảy Mẫu Hà Nội, ở trên đường Lê Thánh Tông. Ba cái này thì ba cái sân khấu mà tôi vừa kể trên xung quanh khu vực Hoàn Kiếm Hà Nội thì là lớn nhất, thưa với anh. Còn cái sân khấu thứ tư thì tôi không có dịp đi qua bởi vì không có công việc. Hôm qua thì thưa với anh, thanh niên và dân chúng cũng như là tuổi trẻ thì đổ xuống đường rất là đông, có thể nói đông tới hàng chục vạn người. Lực lượng an ninh cũng được tăng cường là cũng khủng khiếp, bởi vì họ rất là ngại, thưa với anh, rằng là cái đám đông này có thể diễn thành một cái cuộc mà biểu tình đòi dân chủ đa nguyên hay là đòi xã hội dân sự, cho nên họ cảnh giác cũng cao độ. Tuy nhiên cái điều đó thì không xảy ra. Nhưng mà cái mục tiêu, thưa quý vị và với anh Dương Phục, là nhà nước Việt Nam tại sao năm nay lại tổ chức lớn như thế ở Hà Nội, ở Sài Gòn và nhiều thành phố đồng loạt khác. Thì cái chính là, thưa với anh, thì họ cũng bắt chước các cái nước trên thế giới, đó là tổ chức lễ đón Tết Dương lịch 2016 thật to để mà họ quay phim chụp ảnh đưa lên mạng tuyên truyền với đồng bào trong nước và đặc biệt với đồng bào hải ngoại và quốc tế rằng tình hình Việt Nam là rất ổn định, rằng hiện nay là nhân dân vẫn là tin vào đường lối chính sách của Đảng rất là tuyệt đối, rằng là cái công cuộc đổi mới của họ ở trong nước thì thưa với anh hiện nay vẫn tiếp tục là được thăng tiến, được diễn ra rất là suôn sẻ, không có phải là như những lực lượng mà đấu tranh là cho rằng là hiện nay nền kinh tế là bi rét, suy thoái, thế rồi là nhiều những cái vấn nạn khác thì đang rất là làm cho cái bộ mặt Việt Nam trở thêm tệ hại. Đấy, thì cái mục đích của họ là như thế. Và thêm vào đó nữa là họ kéo dân chúng, thưa với anh, và tuổi trẻ thu hút vào những cuộc vui như thế này thì sẽ quên đi những cái nỗi nhục nghèo đói, cái nỗi nhục chậm phát triển, cái nỗi nhục mà đất nước chưa có dân chủ tự do và nhân quyền. và cái nỗi nhục cũng như là cái nỗi mà đe dọa nghiêm trọng từ Cộng sản Trung Quốc đang xâm lấn và rất nhiều vùng biển đảo của Việt Nam, gây hấn càng ngày càng căng thẳng ở trên Biển Đông. Và đặc biệt là cái nền kinh tế trong năm nay cũng có nhiều cái bi bét. Nhiều địa phương ở trong nước hiện nay là thiếu ngân sách để mà nuôi những bộ máy công chức trầm trọng, thưa với anh. Đấy là cái mục đích là như thế. Nhưng tuy nhiên, đối với chúng tôi là những người mà phân tích, đối với chúng tôi là những người tranh đấu và những nhà báo độc lập, thì chúng tôi vẫn thấy được rằng là bên cạnh những cái mà khỏa lấp được những cái mặt tiêu cực, những cái khoảng không gian đen tối của nền kinh tế Việt Nam, thì vẫn có một cái vấn nạn mà sâu thẳm và rất có bề dày, đó là nền kinh tế hiện nay Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Nợ công, thưa quý vị, đã đến mức là nguy cơ là vượt ngưỡng là an toàn, đã đến mức mà phá sản, có thể nói dẫn đến phá sản và đổ vỡ. Mà nhà nước Việt Nam, thưa quý vị, tới đây phải là tìm mọi cách để mà chống đỡ, tìm mọi cách để mà che giấu nhân dân, cũng như là thưa với anh là để mà cố gắng là duy trì cái ổn định mà giả tạo này. Như quý vị đã biết, hiện nay cái nợ công là hiện nay lên tới cả gần 200 tỷ đô la. Không phải như là các vị lãnh đạo trong nước nói rằng vẫn ở mức an toàn. Thưa với anh, hàng năm vẫn phải trả đến những cái món nợ này đối với các quốc gia mà họ đã vay nợ, các cái khoản vay nợ là lên tới cả từ 15 tới 18 tỷ đô la. Cho nên là nền kinh tế ở trong nước, mà tuy rằng là theo cả các cái truyền thông quốc tế hoặc là cả các cái cơ quan thưa với anh là thống kê của quốc tế nói rằng tăng trưởng hàng năm là từ 6,2 tới 6,4 GDP về kinh tế, thì thực ra cái tăng trưởng này có thể là thật đi chăng nữa, nhưng mà cái thưa với anh, thu không đủ bù chi, tức là cái tăng trưởng này không để bù đắp nổi những cái thiếu hụt, những cái trả nợ nước ngoài, thế rồi những cái chi cho để nuôi dưỡng cái bộ máy an ninh, bộ máy đảng, bộ máy hành chính trong nước thì mới vận hành được cái xã hội, được cái nhà nước, mà được cái bộ máy công quyền như hiện nay để giữ cái ổn định mà có cái phần được giả tạo thế. Cho nên là tuy có tăng trưởng nhưng mà thưa với anh, không thấm tháp vào đâu cái việc mà cái nhu cầu chi tiêu của nhà nước để mà nuôi dưỡng cái bộ máy hành chính, bộ máy đảng, bộ máy an ninh, bộ máy quân đội trong nước. Đấy, vấn đề đó là chỗ đó. Thế ngoài ra còn nhiều những cái vấn nạn khác như là nạn thất nghiệp lan tràn, nạn thưa với anh, tệ nạn xã hội, trộm cướp, thế rồi là giết người hàng loạt, rồi là những cái tội ác xã hội gia tăng, thế rồi là phân hóa giàu nghèo, thưa với anh, bất công xã hội lan tràn và tham nhũng, thưa với anh, thế rồi là cái vấn nạn là cướp đất của dân, coi thường cái quyền lợi của người dân, nạn dân oan, thưa với anh, là tăng vọt. Những cái chuyện đó là không bao giờ có thể giải quyết được nếu như không giải quyết vấn đề tận gốc vấn đề, đó là vấn đề thể chế chính trị ở trong nước. Phải cải tiến để mà có một cái thể chế chính trị văn minh hơn, tiến bộ hơn trong khu vực này và so với cả thế giới nữa. Đấy, vấn đề là chỗ đó. Thế thì hôm qua ấy, cái lực lượng mà thanh niên tuổi trẻ, thưa anh, đổ ra đường thì phải đông tới hàng chục vạn. Nhưng họ thì cũng có phỏng vấn nhiều đại diện của những tuổi trẻ ở Sài Gòn, ở Hà Nội và các cái thành phố khác. Thì ai cũng có vẻ là phấn khởi, hồ hởi về cái đón nào năm mới, đón cái lễ đón chào năm mới, cái lễ giao thừa, cái chuyển thời khắc từ 2015 sang năm 2016 thì có vẻ là tưng bừng, có vẻ lạc quan, có vẻ phấn khởi. Nhưng mà thưa với anh, những cái trả lời đó là thật ra là không sâu và không sâu sắc, và nó vẫn là thể hiện một cái xã hội là vô cảm, một cái xã hội sống trong cái nỗi sợ hãi, chưa dám nói thật về tình đất nước. Và cũng phải buồn một nỗi là cái số người mà quan tâm đến tình hình chính trị và vận mệnh nước nhà, thưa với anh, đặc biệt là trong giới trẻ, là còn rất ít so với tổng số là 94 triệu đồng bào ra trong nước. Đấy. Một cái đất nước, một cái thế hệ trẻ mà đông đảo cứ thưa với anh dương dương tự đắc, sung sướng phấn khởi về những cái bề ngoài hào nhoáng, rồi là bóng lộn như thế, không suy nghĩ một cách sâu sắc như những người độc lập chúng tôi, những người mà có cái con mắt phân tích độc lập, bình luận độc lập, thì đất nước ấy vẫn là một cái đất nước, thưa với anh, là một nước què quặt, phát triển không lành mạnh và bệnh tật, chứ không phải là một đất nước có cái tương lai sáng lạn. Một cái đất nước, và thưa với anh, phải có nhiều cái tiếng nói phê bình, phải có tiếng nhiều cái tiếng nói mà nhìn thẳng vào sự thật, dám chỉ trích phê bình những cái chưa được của xã hội, của nhà nước, của đảng cầm quyền, và quan tâm sâu sắc hơn đến vận mệnh nước nhà, phê phán thẳng vào những vấn nạn mà chế độ chưa làm được, thì mới là một cái, thưa với anh, đấy là một cái nhân dân của một cái quốc gia thật sự là quan tâm đến hiện tình đất nước với tương lai chính trị, tương lai nước nhà. Chứ còn một đa số, đại đa số người dân và thanh niên mà vô cảm, chỉ vui sướng thương danh với những cái hào nhoáng, cái lớp hào nhoáng mà mỏng dính bóng lộn bên ngoài, như những cái buổi lễ ngày hôm qua, như những cái buổi giao thừa mà nhà nước cố tình tổ chức thật to lớn, thật là hoành tráng như hôm qua để có tính phô trương, thì vẫn chỉ là, thưa quý vị, một cái xã hội vô cảm, một cái xã hội mà thờ ơ chính đến vận mệnh của chính mình mà thôi. Một cái xã hội như thế là một cái xã hội yếu hèn, một xã hội là phát triển là không lành mạnh, không toàn diện. Đấy là một vài cảm nghĩ của tôi. Thưa các anh, cái ngày hôm nay thì tình hình Hà Nội cũng như Sài Gòn thì đã trở lại bình thường. Đó là họ đã dọn dẹp tất cả những cái trang thiết bị, dù phải dùng nhiều chục chuyến ô tô chở đi từ các cái quảng trường, các cái sân khấu nổi ngoài trời, chung quanh Hồ Gươm, chung quanh Hồ nhà hát thành phố, quận Hoàn Kiếm Hà Nội, thì tình hình nó lại trở lại như trước, tức là người dân lại phải nai lưng để lo cơm áo gạo tiền, để lo cái cuộc sống đầy tối tăm, đầy khốn khó trong năm mới 2016 đang bước sang một năm. Đấy là một vài chia sẻ của tôi, thưa anh.
Vâng, thưa quý thính giả, vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, cái vụ mà luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt đó, mới đây đó, đương gây cho những cái sôi động bàn tán ở hải ngoại. Về phía trong nước thì phản ứng của các anh như thế nào trong cái giới mà đấu tranh như anh? Là bởi vì cái vụ bắt Nguyễn Văn Đài có nhiều người cho rằng là không hiểu tại sao, hoặc là chính quyền Cộng sản cố tình thách đố với dư luận thế giới, bởi vì luật sư Nguyễn Văn Đài đã được sự binh vực của rất nhiều những cái cơ quan và chính phủ ở trên thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên tiếng, và chính ông đại sứ Ted Osius ở Hà Nội cũng đã lên tiếng một cách rất là cứng rắn, đòi là phải thả Nguyễn Văn Đài. Và ông đã gặp Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, thế nhưng mà hình như là không có hiệu lực gì. Chính quyền Cộng sản, theo như ý của anh, thì liệu có giữ, bắt giữ Nguyễn Văn Đài rồi những cái nhân vật khác trong cái thời điểm mà lẽ ra đương cần phải lấy lòng dư luận thế giới về cái việc mà tham dự cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP đó, tại sao lại bắt Nguyễn Văn Đài, và liệu có thả Nguyễn Văn Đài hay không anh?
Vâng, cảm ơn anh. Sự việc mà luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt khẩn cấp ngày 16 tháng 12 năm 2015, cách đến nay, thưa với anh, đã được hơn 2 tuần. Thì chúng ta và cả thế giới cũng đã biết rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên thì có một số nhà tranh đấu, có một số nhà bình luận ở quốc nội đã lên BBC và được hỏi thì trả lời, thì chúng ta cũng biết, ví dụ như tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, ví dụ như là luật sư Lê Quốc Quân, một vài người nữa. Và hiện nay ở trong nước thì cũng dấy lên một cái phong trào là Free Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, viết trên bàn tay để chìa ra cả khuôn mặt của mình, cũng như là bàn tay thể hiện cái thái độ là phải đòi trả tự do, nhà cầm quyền phải trả tự do cho hai nhân vật đó. Thì những việc đó thì tôi không nói lại nữa, nhưng mà tôi sẽ là người đi sâu phân tích và bổ sung thêm những ý kiến mà còn tôi cảm thấy còn thiếu của các cái nhà tranh đấu, của các nhà bình luận trong từ trong nước. Thứ nhất là đúng như anh Dương Phục đã nói, nhà cầm quyền Hà Nội là bắt Nguyễn Văn Đài trong tình trạng khẩn cấp, và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà Nguyễn Văn Đài chuẩn bị cùng Nguyễn Quang Nga đi gặp cái phái đoàn mà Liên minh châu Âu đối thoại về nhân quyền với nhà cầm quyền Hà Nội vào ngày buổi sáng ngày 16 tháng 12. Họ đã bắt Nguyễn Văn Đài quay trở về nhà và đọc lệnh khám xét 3 tiếng rưỡi đồng hồ, từ 8 giờ 30 phút sáng cho tới hơn 12 giờ chiều mới kết thúc. Và họ đã khám rất kỹ, không phải họ tìm các cái tài liệu thì quá dễ, bởi vì Nguyễn Văn Đài viết rất là nhiều. Và họ tìm những cái vật chứng để mà chứng minh rằng Nguyễn Văn Đài đang có những hoạt động mà chống đối, hoạt động tuyên truyền, hoạt động lật đổ nhà nước Cộng sản Việt Nam, để mà ghép tội cho lần này. Và cái quan trọng nữa là họ tìm, thưa với anh, họ tìm các cái tiền bạc, sổ tiết kiệm, các cái thẻ tín dụng ngân hàng mà Đài cất giữ oa chữ ở trong nhà. Lát nữa tôi sẽ nói thêm về phần này. Thế thì mục đích của nhà cầm quyền trong nước ấy, thưa với anh, thì đúng như anh Dương Phục đã nói một phần, là cái việc mà họ bắt ngăn chặn Nguyễn Văn Đài đến cái cuộc gặp ở Liên minh châu Âu EU buổi sáng hôm đó, chính là một phần họ, nhà cầm quyền họ đã thách thức Liên minh châu Âu có dám can thiệp mạnh, can thiệp sâu đến mức nào để mà cho Nguyễn Văn Đài được tự do ngay khẩn cấp hay không. Thì họ đã trả lời là không có cái chuyện đó, họ thách thức cả cái chuyện đó, thưa với anh. Và ngày hôm sau, ngày 17 tháng 1 năm 2015, tức là đúng mấy chục tiếng đồng hồ sau Nguyễn Văn Đài bị bắt, thì buổi tối trên kênh VTV1, Đài truyền hình Trung ương Hà Nội của nhà nước Việt Nam ấy, thưa với anh, họ đã chiếu khá thời gian khá dài một cái tin phóng sự do Lê Hồng Quang là phát phóng viên truyền hình đặc biệt của truyền hình Việt Nam từ châu Âu, từ Pháp gửi về, là Nghị viện châu Âu, Nghị viện Pháp, Nghị viện châu Âu họp ở thành phố Strasbourg, Pháp đã thông qua 100% số phiếu đồng ý là thông qua cái hiệp định đối tác và hợp tác PCA, mà còn gọi là hợp tác liên minh Việt Nam, thương mại Việt Nam tự do giữa liên minh Việt Nam và liên minh Việt Nam EU, tự do EU. Đấy, vấn đề thưa với anh. Họ nhắc đi nhắc lại và chiếu đi chiếu lại rất nhiều. Và sau đó trong buổi tối, cái buổi truyền hình là tác Việt Nam, tức là nói chuyện Việt Nam với một quan chức của đoàn đàm phán chính phủ Mỹ, thưa anh tôi quên mất tên, thì họ nói rất nhiều về cái vấn đề là cái quan hệ Việt Mỹ đang thăng tiến, đang suôn sẻ, và Việt Nam gần như chắc chắn đã đặt chân vào TPP. Như vậy cùng một lúc là bắt Nguyễn Văn Đài, nhưng mà họ vẫn không hề bị chế tài, bị trừng phạt, bị ngăn cản, mà tất cả các hiệp định như đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và cái hiệp ước thương mại, hiệp định thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu PCA, thưa các anh, vẫn được thông qua. Điều đó chứng tỏ rằng nhà cầm quyền đã đo được cái, thưa các anh, được cái mức độ phản ứng, và họ đã tiên liệu được hoàn toàn tất cả những phản ứng ngược trong cái việc mà bắt giữ Nguyễn Văn Đài. Họ không ngán gì hết, và họ chọn Nguyễn Văn Đài vì họ cho rằng Nguyễn Văn Đài là cái nhân vật nổi trội cộng, có những cái quan hệ, có những cuộc gặp với quốc tế từ Mỹ tới Liên minh châu Âu, Úc châu rất nhiều, kể cả trước đây và thời gian mà đã được thả ra khỏi tù vào ngày 4 tháng 3 năm 2017. Thì họ muốn gửi cái thông điệp này với giới đấu tranh trong nước, với các nhân sĩ trong nước, với những người bất đồng chính kiến khác, là đến Nguyễn Văn Đài chúng tôi có thể tóm sờ gáy, chứ các anh không nghĩa lý gì cả. Cho nên họ bắt Nguyễn Văn Đài là một cái sự chọn lựa rất kỹ càng, chứ không phải họ không sợ gì, không ngại gì những hậu quả và những phản ứng ngược chiều, thưa ra. Đấy là một mục tiêu. Thứ hai là thưa quý văn, bắt Nguyễn Văn Đài là họ chọn một cái nhân vật là nổi cộng, họ còn gửi cái thông điệp này tới nhân sĩ, cái phong trào nhân sĩ trí thức đang dâng lên ở trong nước. Mà vừa rồi chúng ta đã thấy trước đó ngày 9 tháng 12 thì đã có một cái văn bản gồm 127 chữ ký của các nhân sĩ trong nước, phần lớn là thưa quý vị cán bộ cấp cao, cán bộ có uy tín, là những quan chức có uy tín trong xã hội cộng sản, như là thưa với anh phó ban tổ chức trung ương, thế rồi thứ trưởng, thưa rồi ủy viên dự khuyết trung ương đảng, thế rồi rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ được đào tạo bởi chế độ này và đã từng phục vụ chế độ này trong nhiều thập niên, thưa với anh. Thế thì cái vụ bắt Nguyễn Văn Đài là chính gửi cái thông điệp đó đến cho cái khối nhân sĩ trí thức này, là hãy coi chừng, các người cũng có thể đi theo cái bước tiếp, theo cái nối gót Nguyễn Văn Đài vào tù, chứ đừng có tưởng rằng là chúng tôi không để mắt tới các vị, đừng có tưởng là các vị là đã có uy tín mà chúng tôi không dám sợ. Và song song với việc đó là họ còn giặt mặt cái giới luật sư, mà lên tới gần 11.000 luật sư trong nước hiện nay. Trong những năm qua đã có dấy lên cái phong trào là thưa các anh, xông vào bào chữa miễn phí cho những người đấu tranh, bào chữa miễn phí cho những người dân oan trong nước, và nhiều những cái vụ án thưa các anh là có tính chất dính dáng đến vấn đề chính trị khác nữa. Thế thì trước đây những người đấu tranh là luật sư mà dám can đảm bào chữa cho những người đấu tranh chính trị thì rất ít, chỉ đến trên đầu ngón tay vào khoảng 2-3 người. Như thời kỳ tôi bị tù đày thì chỉ có luật sư Trần Lâm và một luật sư nữa là Đàm Trung Hiếu, đấy, là hai luật sư cựu đảng viên cộng sản, cựu thẩm phán, thưa các anh. Còn ngoài ra không thể có nhiều như hiện nay, nào là Trần Trần Thu Nam, nào là Lê Văn Luân, nào là Huỳnh Văn Đông, nào là thưa với anh rất nhiều những luật sư khác, và tiếp nối cái con đường của các luật sư Hà Duy Sơn trước đây, rồi Trần Lâm, rồi Đàm Văn Hiếu. Thế thì cái việc mà bắt Nguyễn Văn Đài thì cũng còn nhằm cả một cái mục tiêu kép, đó là dằn mặt giới luật sư trong nước. Thưa các anh, và nữa, và tiếp theo đó là họ thông điệp nữa, họ muốn gửi cái vụ bắt Nguyễn Văn Đài là làm xẹp cái đấu tranh dân chủ trong nước. Vì năm qua thì có rất nhiều những người mà đại diện cho gọi là tổ chức dân sự trong nước, nào là hội dân oan, nào là bầu bí, nào là hội dân tổ chức dân sự xã hội, nào hội cựu tù nhân lương tâm của chính trị, và nhiều những cái nhà bất đồng chính độc lập khác hoạt động công khai và lên tiếng, thì họ cũng muốn là thông qua bắt Nguyễn Văn Đài để mà gian mặt, để mà gửi một cái thông điệp chấn áp đến cái giới đấu tranh trong nước. Và cuối cùng là thưa quý vị, họ cũng gửi một cái thông điệp là trước cái thềm đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 là không có cải cách, không có cởi mở, không có đổi mới, không có mở rộng nhân quyền và dân chủ theo cái hướng mà áp lực quốc tế đang dâng lên, đang đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam cải thiện cái vấn đề những cái phạm trù này, những cái lĩnh vực này. Thưa với anh, điều đó là họ còn muốn nhắm tới, thưa với anh, là các đại biểu quốc hội, đại biểu đại hội đảng, trong cái đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 sẽ nhóm họp vào cuối tháng 1 năm 2016 sắp tới, là đừng có hy vọng gì là sẽ có những cái cải cách lớn trong cái khóa 12 này, khóa đại hội Đảng Cộng sản 12 này đi. Vẫn tiếp tục cái đường lối cứng rắn là siết chặt về mặt chính trị nhưng mà có cởi mở một chút về mặt kinh tế, thưa các anh. Đấy, thế thì đấy là họ dằn mặt những cái nhân vật cấp tiến trong nội bộ đảng, của cái đại hội lần thứ 12 này. Và một cái yếu tố nữa là, thưa các anh, có thể là đây là cái chính là, thưa với anh, món quà mà ông Nguyễn Tấn Dũng muốn muốn chứng minh cho Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, họ nói rằng ông ta muốn ngoi lên cái tổng bí thư sắp tới để thực hiện diễn biến hòa bình, để thay đổi chế độ chính trị. Thì việc bắt Nguyễn Văn Đài chính là ông trải cái tấm lòng thành với Đảng Cộng sản Việt Nam để mà cố gắng sẽ trúng cử trong cái đại hội 12 sắp tới. Thì cũng có những ý kiến như thế. Đấy. Bởi vì họ hiện nay là ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa với anh rằng là cũng đã phải viết một cái kiến nghị, một cái bản báo cáo, kiểm điểm báo cáo dài 9 trang. Và chính, thưa với anh, đăng công khai trên mạng. Bản này thì không nghi ngờ gì nữa, có đóng dấu đỏ chót của văn phòng Thủ tướng Chính phủ, thưa với anh, và có chữ ký của ông ta. Và các nội dung này thì hoàn toàn lột tả đúng cái tình trạng mà gia đình ông, cá nhân ông, thân nhân của ông đang mắc phải. Và Bộ Chính trị cũng phải yêu cầu làm rõ tất cả những vấn đề mà người ta nghi vấn xung quanh Nguyễn Tấn Dũng. Thì cái việc mà ông ta, thưa với anh, bắt Nguyễn Văn Đài thì cũng có thể là món quà để mà chứng minh cái tấm lòng thành của mình, trung thành với Đảng, và không có cái cải cách đổi mới, không có cái vấn đề tự diễn biến hòa bình như những người chống đối ông ta, muốn gạt ông ta ra khỏi cái đại hội đảng này, để mà, thưa với anh, mà chấp cái ngôi tổng bí thư mà nhiều lời đồn đoán là ông ta đang muốn, thưa với anh. Thế và cuối cùng là cái mục tiêu nhắm tới Nguyễn Văn Đài. Nguyễn Văn Đài là vì trong thời gian mà từ khi mà còn bị quản chế từ ngày 4 tháng 3 2011 lúc ra tù đến ngày 4 tháng 3 2015 thì Đài vẫn hoạt động. Và đặc biệt là từ khi mà bị xóa án quản chế đầu tháng 3 năm nay thì Đài đã có những hoạt động mà phải liên tục, như là đi tuyên truyền dân chủ nhân quyền ở một số nơi, thế rồi là tham gia hoạt động biểu tình trên đường phố, thế rồi là thưa danh lập ra một số các cái tổ chức như là Hội Anh Em Dân Chủ, rồi là Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam, vân vân. Thì nhà nước cả sông Cộng sản Việt Nam thì coi là đánh giá là những cái hoạt động đó đang đe dọa phương hại đến an ninh của chế độ, cho nên họ ra tay. Và xung quanh vụ này thì tôi cũng phải bổ sung luôn quý vị là trong mấy ngày gần đây thì trên một cái kênh VTV mà của dư luận viên, tức là của Thành ủy Hà Nội, mà tức là cũng là của ngành công an trong nước, có cái tên là Việt Vision, do mà đứng đầu là chùm dư luận viên Trần Việt Quang, rồi Hoàng Nhật Lệ, rồi Đỗ Anh Minh, vân vân, rồi là Mick Kibo, thì đã tung một cái, thưa anh, một cái bài viết và đọc một cái bài viết nhân văn ký tên là Nguyễn Bách. Nguyễn Bách thì trong phần cuối thì có họ có kết luận rằng là rồi đây số phận của Nguyễn Văn Đài, một đối tượng chống đảng chống chế độ, thưa các anh, có lẽ cũng sẽ theo gót những người như Tạ Phong Tần, Phủ Huy Hà Vũ, Điếu Cày phải đi tự tị nạn, phải bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, tức là đi Mỹ. Thưa các anh, và cách đây 2 ngày tôi còn được vào xem cái trang của Trần Nhật Quang Facebook là Quang Trần Nhật hay là Trần Nhật Quang, cũng là của một con người của cái nhóm chư luận viên này, thì còn có một cái bài viết là Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Văn Đài đã phạm tội gì và xử lý thế nào ra sao theo bộ luật hình sự. Thì trong bài viết này người ta đã khẳng định là Nguyễn Văn Đài, thưa với anh, là phải bị lần này sẽ bị ghép vào khoản 2 điều 88 bộ luật hình sự và bổ sung năm 2014, thưa với anh, là đều vẫn ở trong cái khoản 2. Khoản 2 thì hình phạt, thưa với anh, là 80 tái, là quy định là những trường hợp là có nhiều tình tiết tăng nặng, tái phạm nguy hiểm và cùng một loại tội, tức là đều là tội tuyên truyền nhà, chống nhà nước, và án tù sẽ từ 10 năm đến 20 năm. Đấy. Tôi đã thấy thăm gia đình chị Vũ Minh Khánh, tức là vợ của Nguyễn Văn Đài, cách đây một tuần lễ, thì tôi cũng nói đầy đủ như đã nói chuyện với quý vị trên đài của anh Dương Phục ngày hôm nay, tức là phân tích những cái mặt thuận lợi, những mặt khó khăn, những cái sự thật mà để cho chị Vũ Minh Khánh, vợ Nguyễn Văn Đài lường trước, chứ còn không nên tin tưởng quá là Nguyễn Văn Đài sẽ được thả sớm hoặc là có cái án rất nhẹ. Thì qua thái độ của chị Khánh thì tôi thấy rằng chị cũng rất là buồn, rơm rớm nước mắt và lo. Thì tôi bảo không có lo, để tới đây đại hội cả Đảng Cộng sản lần thứ 12 cũng có thể những cái lực lượng mà cấp tiến muốn dân chủ đất nước để hòa nhập sâu hơn nữa vào cái sinh hoạt thế giới văn minh, họ cũng có thể lật ngược thế cờ, là họ sẽ chiếm số đông trong Trung ương Đảng, trong Bộ Chính trị để mà thay đổi dần dần từng bước tình hình đất nước. Và cái ưu tiên hàng đầu đó là sẽ phải thả tù chính trị như Tổng thống Thêm Sên ở Miến Điện đã làm và nhiều nhà cải cách lớn trên thế giới ở Nam Phi, ở nhiều nơi khác đã thực hiện. Cho nên án tù có thể là rất nặng, nhưng mà thứ nhất là họ không thực hiện nổi cái vụ án đó, bởi vì trong 10-12 năm tới liệu là chế độ trong nước có còn nữa không để mà thi hành án cho Nguyễn Văn Đài. Thứ hai là tình hình sẽ còn thay đổi, tình hình khu vực và thế giới thay đổi, tình hình đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực giữa hai phái bảo thủ và cấp tiến trong Đảng vẫn sẽ còn diễn ra theo cái chiều hướng là, thưa các anh, chắc chắn là phe cấp tiến sẽ có nhiều thuận lợi hơn phe bảo thủ, thì ưu tiên hàng đầu là họ cũng sẽ thả Nguyễn Văn Đài, thả các cái tù chính trị khác. Vấn đề thứ hai là vấn đề là phải lường trước được cái tình huống là họ sẽ đẩy Nguyễn Văn Đài ra đi, tống xuất ra khỏi nước Việt Nam như các cái trường hợp khác. Thì đấy là tôi có nêu trường hợp, nêu với chị Vũ Minh Khánh. Thế còn về vấn đề tiền bạc thì thưa các anh, vừa rồi thì Khánh cũng cho tôi biết là công an đã thu giữ hầu hết cả những khoản tiền có trong nhà chị ấy. Ví dụ như là những cái phong bì mà chị Anh về Nguyễn Văn Đài chuẩn bị gửi cho Trần Anh Kim có 1.000 đô la, và một số các cái tín hữu ở miền núi mà chắc là các cái tổ chức hay cá nhân bên ngoài nhờ gửi thì công an cũng đã tịch thu hết. Và đặc biệt là 6 cái sổ tiết kiệm, số ngoại tệ cũng rất là lớn, mà Nguyễn Văn Đài theo Nguyễn Vũ Bình nói là chuẩn bị xây nhà thì cũng đã bị thu giữ. Thì tới đây thì thưa với anh là có lẽ là phía công an sẽ xoáy sâu vào cái điểm tiền bạc này để mà hạ uy tín Nguyễn Văn Đài. Thì cái việc này thì chúng tôi cũng đã lường trước được hết tất cả những chuyện đó. Thì trên cái không gian mà phát biểu ngày hôm nay thì những vấn đề này chúng tôi không đi quá, cũng không bất lợi cho những người đấu tranh, nhất là đang bị cầm tù. Đại khái thì tôi tóm tắt là như thế. Và qua cái buổi nói chuyện, cuộc gặp mới đây của Hòa Huy Sơn, luật sư là xin bào chữa miễn phí cho Nguyễn Văn Đài, cùng với chị Vũ Minh Khánh tới nhà riêng của ông đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ Ted Osius tại số 18 Tôn Đản, cách nhà tôi vào khoảng 100 mét, thưa với anh, cùng phường Trần Tiền, thì đã cho biết rằng là trước đó thì ông đại sứ đặc mệnh Ted Osius đã gặp xin gặp riêng là ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, và Thượng tướng Tô Lâm, Bộ Thứ trưởng Bộ Công an và phụ trách về an ninh, tôn giáo và chính trị, thay cái vị trí của ông Nguyễn Văn Hưởng trước đây. Thì đã trả lời dứt khoát là thưa các anh, chúng tôi sẽ cứng rắn trong việc này, không có cái chuyện thả sớm. Thế còn ông ấy cũng tiếp rất là thưa với anh cũng tôn trọng, cái tôn trọng phía đại diện của chính phủ Hoa Kỳ là ông Ted Oshut. Thế cho nên là cái thông báo đó do Nguyễn Hằng Thông Tân viết và đăng trên các cái Facebook như của Đoan Trang thì chúng ta cũng biết được rằng là và có cả hình ảnh nữa thì chúng ta biết được rằng thái độ của chính phủ Việt Nam, của lập trường của công an trong nước là rất là kiên quyết trong vấn đề là đưa Nguyễn Văn Đài ra xét xử, chứ không có cái chuyện là sẽ được thả sớm, thưa. Và cái phác đồ, thưa với anh, có thể lần này họ xét xử Nguyễn Văn Đài là rất nặng, nhưng mà giữ trong vòng một thời gian, thưa quý vị, vài năm. Thế sau khi mà có những cái can thiệp mạnh mẽ của quốc tế, đặc biệt của chính phủ Hoa Kỳ, của các dân biểu Hoa Kỳ, và các cái tổ chức bảo vệ quyền con người khác trên thế giới, của Úc Châu, của Liên minh châu Âu, thì họ sẽ chấp nhận là cho Đài phóng thích Đài ra khỏi trại giam và đưa thẳng ra hải ngoại để sinh sống. Đấy là tôi đã hình dung được qua một số các cái bài viết như của quý tên Nguyễn Bách mà tôi đã điểm ở trên, cũng như là cái bài thưa với anh là cái bài mà trên trang chia sẻ kiến thức.net cũng chắc là của công an trong nước nói về Nguyễn Văn Đài bị khởi tố về tội gì, khoảng bao nhiêu trong cái điều luật hình sự. Thưa anh, thì chúng tôi đã hình dung được rằng là cái vụ xử lý vụ Nguyễn Văn Đài có lẽ là sẽ là như thế. Chứ còn nếu mà tình hình có thể cũng có những đột biến mà tới đây, ví dụ như cái phe cấp tiến, phe dân chủ ở trong nước giành được thắng lợi mà họ thấy rằng là cần phải đi theo cái tấm gương của Miến Điện, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cải cách chủ động, thưa anh, thì Nguyễn Văn Đài cũng như nhiều nhà đấu tranh dân chủ khác thì cũng có thể được tổ chức tại Việt Nam để mà tham gia sinh hoạt dân chủ trong nước, để hoàn thiện cái nền dân chủ trong nước. Đấy là một vài cái chia sẻ về vụ Nguyễn Văn Đài, thưa với quý vị và thưa anh quý vị.
Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục nghe tiếng nói của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đường phát biểu tại nhà riêng ở tại Hà Nội, Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, như thế này thì anh vừa loan tin rất là đầy đủ về vụ Nguyễn Văn Đài bị bắt, nhưng mà có một cái điểm mà có lẽ chúng ta cần phải phân tích sâu hơn, tức là cái ông đại sứ Mỹ, ông Ted Oshut đó, từ trước đến nay, từ ngày mà ông nhận cái chức mà đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội đó, thì chính những cái người tranh đấu ở trong nước đó rất là than vãn ông này có vẻ nghiêng và thân với lại chính quyền quá, và ngay cả cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại cũng bất mãn ông ấy khi mà ông ấy có đi theo Nguyễn Phú Trọng đến trở đến Hoa Kỳ đó, thì những cái lời tuyên bố của ông ấy cũng như là ông đã từ chối là không đứng chụp hình dưới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, và ông ấy rất là lơ là vấn đề mà tranh đấu thăm viếng các nhà tranh đấu tự do ở tại trong nước. Nhưng mà kỳ này thấy rằng Ted Oshut phản ứng rất là nhanh mà mạnh, đã tiếp riêng chị Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, và luật sư Hà Huy Sơn tại nhà riêng ngay lập tức, và rồi đã tiếp xúc ngay với Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Thứ trưởng Tô Lâm để mà can thiệp, và sau đó lại ra một cái thông báo chính thức của Tòa đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội để đòi rằng là chính quyền phải thả Nguyễn Văn Đài ngay lập tức. Thì cái điều đó được đánh giá rằng là không phải mà tự nhiên mà ông ta lại có phản ứng mạnh như vậy, mà chắc chắn ông ta chỉ là một công chức của Bộ Ngoại giao, theo lệnh của Bộ Ngoại giao mà có cái phản ứng mạnh như vậy. Và chính ở tại Bộ Ngoại giao, phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng đã lên tiếng ngay cái vụ này. Thế thì cái sự kiện mà bắt giữ Nguyễn Văn Đài đó được đánh giá như là một cái thách đố, bất chấp cái sự can thiệp của Hoa Kỳ mà lúc này là đương lúc mà cần phải lấy lòng, thì đây cũng là một sự kiện lạ. Thế nhưng mà rất là đồng ý với anh là cái vụ này là cái vụ mà thách đố dư luận của thế giới, bắt giữ Nguyễn Văn Đài như là một răn đe chung cái giới luật sư cũng giới tranh đấu ở trong nước, bởi vì Nguyễn Văn Đài khá nổi tiếng và quen biết nhiều ở tại hải ngoại, rồi sẽ thả Nguyễn Văn Đài và tống khứ ra khỏi Việt Nam, cũng giống như trường hợp của Cù Huy Hòa Vũ hay là của Điếu Cày hay là Tạ Phong Tần mà thôi. Thì cái điều đó có thể chúng ta chờ xem là nó có phản ứng như vậy hay không. Nhưng cái câu hỏi hiện nay đó là cái tại sao lại đúng vào cái thời kỳ này, trước khi mà cái đại hội đảng thứ 12 thì sắp sửa diễn ra, sắp tới đây thôi, và ngày 21 đến ngày 28 tháng Giêng của năm nay. Và cái sự mà tranh chấp giữa cái gọi là tứ trụ đó, bốn người có nhiều quyền nhất đó, tứ trụ triều đình đó, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, liệu là đã thu xếp được chưa sau cái lại hội nghị trung ương 13 vừa mới kết thúc vào ngày 21 tháng 12 vừa qua đó, thì theo như anh thì liệu là có đã cụ sắp xếp như là dư luận vẫn đồn đoán là thế nào, rồi Nguyễn Tấn Dũng cũng thay thế Nguyễn Phú Trọng trong cái chức vụ mà tổng bí thư của Đảng Cộng sản là một chức vụ lớn nhất hiện nay, còn cái chức vụ mà chủ tịch Quốc hội của Nguyễn Sinh Hùng thì cũng sẽ rơi vào một tay khác, và Trương Tấn Sang cũng vậy, cũng sẽ bị thay thế. Thì cái điều đó, những cái tin đồn đoán như đó, theo như anh nó có hợp lý không, có đúng không, theo những cái hiểu biết của anh ở tại Hà Nội?
Vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi và chia sẻ. Thứ nhất thì tôi phải nói qua cái nội dung anh Ted Oswood đã chủ động và nhanh chân gặp Bộ trưởng Trần Đại Quang và Thượng tướng Thứ trưởng Tô Lâm trước khi mà Vũ Minh Khánh, Hà Huy Sơn đến nhà riêng để mà cầu cứu các cái vị này, nhờ các vị này lên tiếng. Thì thưa quý vị, đúng là do cái áp lực của đấu tranh trong và ngoài nước chỉ trích ông Ted Oswood khá mạnh khi mà ông ấy có những cái phản ứng tiêu cực về cái việc mà không muốn đứng chụp mà dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì từ đó đến giờ thì ông có những hoạt động mà thưa quý vị là cũng mang tính chất là thanh minh với lại dư luận, mà không phải ông ấy là người là thân tộc, ông ấy không phải là cái người dị ứng với phong trào đấu tranh ở hải ngoại cũng như trong nước, thưa quý anh. Cho nên là ông ấy có đã cái cuộc gặp mà trước đây với lại Hòa Thượng Thích Quảng Độ với lại bác sĩ Nguyễn Đăng Quế trong Sài Gòn và không bị ngăn cản gì, và cũng đã được đăng lên trên truyền thông quốc tế và hải ngoại. Thế mà mới đây thì ông ấy gặp Trần Đại Quang, rồi qua cái vụ Văn Đài chúng ta đã biết. Đấy, thế thì rõ ràng là ông ấy cũng đã tự điều chỉnh mình để khỏi mang tiếng là một kẻ thân cộng, là một cái kẻ mà thưa quý vị mà bợ đít Đảng Cộng sản ở trong này, làm hại cho công cuộc đấu tranh của đồng bào chúng ta ở hải ngoại cũng như ở trong nước của công phong trào chung. Thì chúng ta cũng biểu dương và hoan nghênh cái sự điều chỉnh sớm và kịp thời của ông ấy. Tuy nhiên, đây là nội dung thứ hai là thưa anh về cái tình hình nhân sự đại hội đảng ấy. Thì như quý vị đã biết là qua bốn cái hội nghị, từ hội nghị thứ 9, thứ 10, từ mùa 11, 12 đến 13, thì vẫn tiếp tục là bàn về vấn đề nhân sự, sắp xếp về vấn đề nhân sự cho cái đại hội 12 sắp tới. Thì cái việc này nhiều đảng viên cộng sản ở trong nước ấy, thưa các anh nghĩ có nhiều tuổi đảng. Ví dụ tôi đã từng gặp ông Nguyễn Đức Quang là đại tá an ninh, cường cũ phong trào là nhân sĩ trí thức, ký tên đòi dân chủ hóa đất nước qua nhiều cái văn thư mấy năm nay. Và ông đã trả lời đài RFA và nhiều đài khác, BBC khác, vân vân ở trên thế giới để bày tỏ cái lập trường của mình. Thì ông cũng nói rằng là cái việc mà tranh chấp nội bộ, tranh giành giữa miền Nam và miền Bắc, giữa bảo thủ và những người có xu hướng cải cách, rồi giữa phe của ông Nguyễn Tấn Dũng với phe của Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra chưa bao giờ mà hay hết như thế này. Trước đây trong nội bộ Đảng Cộng sản, cái thời kỳ mà ông Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh còn sống thì cũng có những cái chuyện mà diễn đấu đá nhau rất là gay gắt, thưa anh. Nhưng mà từ đó đến nay thì lần này tôi nghĩ là lần gay gắt thứ hai, nhưng mà lần này là gay gắt nhất, thưa anh. Họ còn tung những cái thư mà để mà ngăn cản những ứng cử viên có thể rơi vào những chức vụ rất lớn. Ví dụ như gần đây ở trên mạng là có nhiều cán bộ đảng viên là thưa với anh lão thành ở Quảng Nam, Đà Nẵng, quê hương của ông Nguyễn Tấn Dũng, của Nguyễn Xuân Phúc, vốn ông ấy trước đây là bí thư tỉnh ủy thưa với anh Quảng Nam ấy, thì đã đòi công khai cái khối tài sản của ông ấy và của gia đình ông ở Mỹ ra sao. Thì cái việc này mà lại thưa với anh trong cái thềm đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 sắp diễn ra, sắp họp mà lại tung cái thư đó ra thì chỉ có là đánh phá ông Nguyễn Xuân Phúc, cản trở ông Nguyễn Xuân Phúc vào cái chức là cái ứng cử viên chức thủ tướng, một trong ba bốn người là ứng cử viên chức thủ tướng rất là mạnh, và ông ấy Nguyễn Đức Đam, rồi là Nguyễn Thiện Nhân, rồi Phạm Bình Minh, vân vân, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, rồi Nguyễn Thiện Nhân, vân vân. Thế rồi là cái một cái thư nữa cũng rất là mạnh mà được đăng công khai trên nhiều trang web và đài Á Châu Tự Do cũng đăng trên Facebook của mình. Thì thưa anh, đang đăng cái chín trang cái bức thư của ông Nguyễn Tấn Dũng trần tình về nội bộ thân nhân của ông ấy, của gia đình ông ấy, và những cái điều mà đối thủ chính trị trong nước đang bịa đặt và vu cáo trong, ví dụ như kể cả cái việc là vì sao con cái ông lấy chồng lại là con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, đấy, là một thượng đại úy, thưa anh Nguyễn Nguyễn Bá Bang, vân vân, mà chồng cô Hồ Thanh Phượng là Nguyễn Bảo Hoàng, vân vân, ông nói rất là rõ. Thế rồi là cái việc mà đang chụp lên đầu ông ấy là một cái nhân vật muốn diễn biến hòa bình, muốn lên tổng bí thư để mà thay đổi chế độ, để mà thay đổi thể chế ở trong nước, thì hiện nay ông cũng thanh minh rõ ràng. Cho nên là cái việc mà bắt Nguyễn Văn Đài, thưa với anh, ngày 16 vừa rồi, thì có thể là chính là chủ trương của ông Nguyễn Tấn Dũng, để ông ấy dùng Nguyễn Văn Đài là cái vật tế thần để chứng minh cho Bộ Chính trị là ông ấy không phải là cái nhân vật như thế. Ông vẫn rất cứng rắn, thưa với anh, ông ấy rất cứng rắn, ông ấy rất vẫn tiếp tục dùng bàn tay thay sắt đối với xã hội Việt Nam, đối với đất nước, để mà răn đe, để mà dè chừng, để mà cảnh giác cao độ, để mà ngăn chặn cái diễn biến hòa bình, cái chuyển hóa hòa bình, chuyển hóa chế độ chính trị. Đấy, cũng có thể là như thế. Thì hiện nay thì thưa anh, cái nội bộ Đảng Cộng sản thì nó lung bung, thì đảng viên cũng đều biết, nhưng mà Trung ương Đảng thì ra sức giấu giếm. Lẽ ra nếu mà một cái nước mà quốc gia dân chủ văn minh bình thường, thì thưa với anh thì phải minh bạch cái điều này. Và cũng không nên là thưa với anh có cái sắp xếp nhân sự trước cái đại hội đảng. Mà đại hội đảng, thưa với anh, phải là cái nơi mà bầu bán lại toàn bộ cái các vị trí tối cao, từ ủy viên Bộ Chính trị, từ ban chấp hành trở xuống. Chứ không thể nào bây giờ lại cái ban lãnh đạo của đại hội đảng khóa tới lại do cái khóa cũ là sắp xếp nhân sự, sắp xếp bộ máy. Cái đó là cái vi phạm điều lệ đảng rất là rõ, thưa với anh. Mà cái điều đó là cái điều trái khoáy, cái điều ngược đời. Đại hội đảng của khóa tới thì phải để khóa tới bầu, chứ sao lại phải để cho khóa cũ lại sắp xếp bầu bán như thế. Ông Nguyễn Đức Quang là đảng viên lâu năm, hiện nay cả hai vợ chồng đại tá Nguyễn Đức Quang vẫn, thưa với anh, vẫn còn đảng viên nhưng bỏ sinh hoạt. Mà ông ấy cũng phải nói rằng cái này là vi phạm điều lệ rất là rõ ràng, và nếu như mà điều lệ có ghi cái điều đó thì cũng nên phải sửa đổi cả điều lệ đảng nữa, chứ không nên để cái điều mà rất là vớ vẩn, cái điều mà thưa với anh, để cả xã hội người ta phê phán ta chỉ trích. Đại hội đảng nào thì thưa quý bầu lên cái ban nhân sự, cái ban lãnh đạo của đại hội đảng đó, đảng đó mới đúng. Đây bây giờ là đánh tranh đại cãi nhau, đánh nhau thưa quý vị như mổ trâu mổ bò suốt 4 kỳ đại hội, từ lần thứ 9 đến lần 13 vừa rồi vẫn chưa xong, thưa anh, mà người ta dự định là còn có thể một đại hội, một hội nghị lần thứ 14 nữa thì mới xong được, nhưng mà đến giờ phút này thì có lẽ là cũng đã xong rồi, thưa anh. Thì họ sẽ đưa nhau ra cái hội nghị trung ương tới để tiếp tục, tức là mổ xẻ, tức là bàn cãi. Chứ còn cái danh sách, thưa với anh, ứng cử viên Bộ Chính trị, ứng cử viên dự khuyết Bộ Chính trị và Bộ Chính trị và chính thức cũng đã xong rồi. Nhân sự chủ chốt của 4 cái tứ trụ triều đình, như là Chủ tịch Quốc hội, rồi là Tổng Bí thư, rồi Thủ tướng, rồi là Chủ tịch nước, có lẽ cũng xong rồi. Mà trên hiện nay các cái trang mạng của chính nhà nước ở trong nước, thưa quý vị, tôi đọc xong và dân chúng tôi đọc xong, người ta thấy buồn cười. Nhân sự của nhà nước thì phải, thưa quý vị, phải do cái đại hội đảng 14 này, 12 này quyết định. Từ đó, thưa quý anh, mới xây dựng ra chính phủ, xây dựng ra Chủ tịch Quốc hội. Cùng lắm là anh bầu là bầu Tổng Bí thư cho đảng của anh thôi. Chứ còn các nhân sự của chính phủ, của nhà nước, của Quốc hội phải là, thưa quý vị, là toàn dân bầu mới đúng. Hoặc ít nhất là một cái chính phủ, một cái chính phủ dân chủ, do sau khi là kết quả của hình thành cái nội các ấy, người ta đã suy tôn, người ta bầu ra cái chính phủ đó mới đúng. Thì cái đấy là cái vấn đề cũng đặt ra, là Đảng Cộng sản mà còn tồn tại trong những khóa tới là phải cải cách cái chuyện này, chứ không thể kéo dài, thưa quý vị, cái lạc hậu, cái bảo thủ, cái sinh hoạt, cái lỗi thời mà cả thế giới người ta chê chửi, nhân dân trong nước cũng chê chửi như thế. Thế thì tạm thời, thưa quý vị, các cái nguồn dư luận trong nước hiện nay người ta đồn đoán là có khả năng là Tổng Bí thư là có kịch bản là ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà theo cái bản mà kiểm điểm của ông ấy gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ông nói là dứt khoát, ông nói là không tái cử nữa. Đó. Nếu mà ông ấy, thưa quý vị, nhưng mà cũng có thể đây là một cái đòn gió của ông ấy, để ông ấy, thưa quý vị, là ông ấy thu hút thêm nhiều người là ủng hộ ông ấy, đàn em của ông ấy, chân tay của ông ấy, các cái nhóm lợi ích của ông ấy ủng hộ ông ấy. Bởi vì nếu như ông không tái đắc cử thì nó đe dọa nghiêm trọng tới cái nhóm lợi ích của gia đình ông ấy, của các đồng chí của ông ấy trong miền Nam và trong các tổng công ty, rồi các bộ ban ngành, của đang nắm kinh tế ở trong nước.
Được.
Nếu ông ấy không chứng cử nữa thì là rất nguy hiểm, thì lập tức là thưa quý vị có thể đàn em sẽ hùa nhau, à, thưa quý anh dùng tiền vận động, dùng các cái quyền lợi vật chất khác, quyền lợi
vâng.
lực khác, thưa quý
anh. Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn.
Ông ấy còn, thì ông ấy sẽ bảo vệ lợi ích cho tất cả đó.
Vâng, đúng như vậy. À, bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi anh Nguyễn Khắc Toàn.
Đấy là một cái phương án. Phương án thứ hai là cũng có khả năng là Trần Đại Quang, ông Trần Đại Quang sẽ không còn làm Bộ trưởng Công an nữa, mà sẽ lên làm, thưa với anh, làm Tổng Bí thư. Thế còn Nguyễn Thiện Nhân sẽ làm giữ chức Tổng Chủ tịch nước, thưa với anh. Và còn cái chức Phó Thủ tướng thì có mấy ứng cử viên. Ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc, ứng cử viên Vũ Đức Đam, ứng cử viên là thưa với ông Phạm Bình Minh. Đấy, và có thể tới đây họ cũng giới thiệu nữa một người miền Nam lên. Thế còn thưa với anh, đấy là một vài cái nhân sự chủ chốt trong nước, nhưng mà tình hình có lẽ là cũng chưa ngã ngũ đâu, sẽ còn phải tới Đại hội 12 mà sẽ họp như anh vừa mới loan báo và chúng ta đã biết
ấy,
mới giờ mới ra ngô ra khoai được.
Vâng.
Cái tình hình hiện nay ở trong nước thì thưa với anh, nhưng mà tất cả các cái nhóm quyền lực này, các cái nhánh quyền lực này thì họ đều thống nhất với nhau là một điểm là phải giữ vững cái môi trường an ninh quốc gia thực tế và ổn định chính trị. Thực chất là những cái vấn khái niệm về an ninh quốc gia và ổn định chính trị.